Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cật phẩm phương tiện số 2. Tiếp theo, trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trang 27 thì cái phần này đúng là kỳ rồi mình có đọc rồi. Bây giờ tôi lọc lại sơ nhanh để cho quý vị nhớ thôi. Ông Ma Cật mới nói: Này các nhân giả, cái huyễn thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng giữa đồng do lòng khát ái xanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ huyễn thuật do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện, thân này như vang của tiếng do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng, thân này không chủ như là đất, thân này không có ta như là lửa, thân này không trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước, thân này không thật bởi vì tứ đại giả hợp mà thành, thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở, thân này là vô tri như cây cỏ ngói đá, thân này không có làm ra vô tác do gió nghiệp chuyển lay, thân này là bất tịnh chứa đầy những thứ dơ bẩn, thân này là giả dối dầu có tắm rửa ăn mặc thực tế rốt cục nó cũng tan rã, thân này là tai họa vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não, thân này như giếng khô trên gò vì nó bị sự già yếu ép ngặt, thân này không chắc chắn vì thế nào cũng phải chết, thân này như rắn độc như kẻ cướp giật, như chốn không tụ vì do ấm giới nhập hợp thành. Phần này thì trước mình chưa có nói qua, nhưng mà cái này thì quý vị thấy rõ rệt không, phải không? Tức là thân này như tai họa vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não, thân này như giếng khô trên gò vì nó bị sự già yếu ép ngặt. Vì bệnh hoạn và khổ não là đủ thứ hết. Bệnh hoạn thì mình đâu có thấy, đâu có rẻ nó tới được quý vị. Mà hầu hết là mình không ngờ, mình không bao giờ nghĩ là mình bệnh đâu quý vị. Cũng giống như tôi thì không đang cái bây giờ cái mắt nó vậy thì chịu à? bây giờ mình nói sao được, phải không? Lúc mà mình còn có hai mắt thì mình thấy được hai con mắt, bây giờ mình thấy còn có một con mắt mở ra thấy đuôi thì mình biết là một con đuôi, một con không thấy, một con thấy, thế thôi. Chứ bây giờ quý vị thì có hai mắt đủ hết, quý vị có bao giờ nghĩ là quý vị sẽ đùn con mắt không? Tôi nói thật nha quý vị, không bao giờ nghĩ hết, phải không? Chẳng bao giờ nghĩ, chẳng thèm nghĩ tới nó. Mà tới lúc nào đau, tới lúc nào bị ấy thì lúc ấy là mới chịu nghĩ thôi. Thành ra quý vị thấy bị đủ thứ bệnh hoạn khổ não, hoặc là ví dụ bây giờ tự dưng cái chân nó bị cưa, nó bị tai nạn xe hay bị gì đó không biết, hay là đi vô cái bác sĩ nói bị ung thư cái này ung thư cái kia, phải mổ phải cắt đủ chuyện hết. Còn những người mà già yếu thì thôi khỏi nói rồi, vì nó bị sự già yếu ép ngặt, thân này không chắc chắn. Nói mấy ông già bây giờ ngồi như vậy mà ngồi xếp bằng nghe mấy ông thầy nói pháp mình xin lỗi quý vị, chứ ông thầy mà ông nghe mấy bà mà hăng quá ngồi nói thầy nói thêm đi rồi nó thiệt như mấy ông muốn chỉ thầy ngồi chân lúc tay hết trơn rồi, mà mấy con mụ kia cứ nhất định ngồi thêm phải thêm ngoài, thành ra mình chịu. Không lẽ mà bây giờ nói thầy tốt thầy kỳ cục phải không? Thành ra nhưng mà cái bị sự già yếu nó ép ngặt là như vậy. Mình muốn chứ mình muốn, đâu có phải mình không muốn ngồi nghe. Nhưng mà mình ngồi đó thì thấy rõ ràng là cái chân nó tê rồi, bây giờ đứng lên một cái là té bổ trọng cái gì đó. Tôi cũng vậy quý vị. Bây giờ quý vị bắt tôi ngồi lâu một thời gian, bây giờ bắt tôi đứng dậy một cái thì coi là phải có người đỡ. Chứ không thôi thì phải chống bò như là chó như là mèo đứng dậy được. À, thành ra quý vị thấy nó không phải là cái gì mà để mình đáng lấy làm vinh dự để mà hân hạnh với nó cả. Thân này không chắc chắn vì thế nào cũng phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ kiếp giặc, như chỗ không tụ vì do ấm giới là phở thành. Thì cái phần này ở dưới là thầy dạy giảng rõ lắm. Tức là ấm là ngũ ấm này, giới là 18 giới, với nhập là 12 nhập đó. Các nhân giả hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới định tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh. Cái phần này quý vị thấy, tại vì mình nói chữ thân Phật thì cho mình nghĩ ở cái kia cũng thân, cái thân này cũng thân, cái ông Phật thân của ông Phật thì cũng là thân, nhưng mà hai cái nó không phải, không, nó phải cái giống nhau quý vị. Cái thân của mình tức là nó do ngũ ấm nó hợp thành gì phải không, sắc thọ tưởng hành thức. Còn nếu mà ví dụ như mình học kỳ rồi, mình học vũ trụ Phật giáo đó, mình nói cái này nó do tứ đại nó hợp thành gì, hoặc là do lục đại nó hợp thành gì, đất nước lửa gió nó hợp thành, hoặc là bây giờ mình nói ở ngoài giống như kỳ rồi mình nói theo khoa học thì nó gồm những cái nguyên tử nó tạo ra, nó bám vào nhau, nó dính, nó thành ra là cái cơ thể này, cơ thể kia, nó phát hiện ra thôi. Thành ra cái thân này là cái thân giả. Còn thân Phật thì quý vị nói thật tình, quý vị có thấy thân Phật không? Đâu có thấy được. Chứ còn thấy mấy cái thân, cái gọi là thân Phật, người ta làm tượng, nằm cái tượng gì đó, làm thấy chán bởi sự, làm sao cũng xấu à. Đứng xa xa coi còn đẹp, với lại gần gần thôi, thấy nó nham nhở đủ thứ hết, không đẹp. Thì cái đó đâu phải gọi là thân Phật, nhưng mà tại cái đó họ là mường tượng là thân Phật thôi. Bởi vì họ cứ nghĩ, cái đầu óc của mình á, khi mình nói tới thân thì mình phải nghĩ là cái thân, tức là có chân, có tay, có như vậy thì gọi là cái thân. Đúng không? Chứ mình đâu có nghĩ là cái thân không thể có chân, có tay được. Nhưng mà rõ rệt là ở trong nó mình nói cái thân này là cái pháp thân của Phật. Tức là nó ai cũng có hết, cái Phật tính hết. Thì cái tính Phật này á, nó ở trong mọi người hết, chứ không phải là chỉ có ở Phật không. Mà nếu mình cũng có như vậy, thành ra ở đây ông Duy Ma Cật nói phải nên ưa muốn cái thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sanh, do giới định tuệ giải thoát chi kiến sanh. Tức là sao? Tức là do vô lượng công đức trí tuệ sanh, tức là do khi mà mình tu tập rồi đó, thì tu tập rất là lâu, rất là nhiều lần, nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì lúc đó công đức trí tuệ nó mới sanh ra. Thì cái thân của mình nó không phải là cái thân này nữa, mà nó là cái trí tuệ nó sanh ra. Bây giờ mình vẫn có cái thân Phật vậy chứ không phải không, nhưng mà cái thân Phật đó nó còn nhơ nhớp quá. Tức là sao? Tức là cái phần mà sạch thì nó ít, còn cái phần mà dơ giấy nó quá nhiều đi, không thấy gì hết. Khi mà mình càng tu thì nó càng sạch ra, mà khi mà nó sạch hoàn toàn thì lúc đó là mình mới thấy được. Thành ra do giới định tuệ giải thoát chi kiến sanh, do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí chỉ giới nhẫn nhục nhu hòa cần hành tinh tấn thiền định, giải thoát tam muội đa văn trí tuệ các pháp ba la mật sanh, do phương tiện sanh, do lục thông tâm minh sanh, lục thông tâm minh do 37 phần tuệ đạo. Những cái phần này đúng ra thì quý vị biết hết rồi. Ví dụ như lục thông 6 món thần thông hay là cái gì đó, ngay ở đó thầy Huệ Hưng có giải thích cho quý vị rồi. Nếu quý vị quên thì lọc trở lại thôi, chứ đúng ra là những cái này là quý vị phải nhớ hết. Chứ nếu mà mỗi lần mỗi giải như vậy thì mình đâu mình đừng xin lỗi, xin đâu phải học lớp 3, lớp 4 gì nữa đâu. Do 37 phần tuệ đạo sanh, do chỉ quán sanh, do thập lực tứ vô úy thập bát bất cộng sanh. Ví dụ như bây giờ mình nói 37 phẩm trợ đạo thì quý vị biết rồi, 37 phẩm trợ đạo tức là trong cái tứ niệm xứ phải không? Tứ niệm xứ trong đó có 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo để trợ cho cái đạo của mình. Tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, sát bổn phần, bát thánh đạo, cộng lại 37 phẩm, biết rồi. Còn cái chỉ quán sanh á, chỉ quán nó ngày xưa nó ví dụ như quý vị mới học đó, quý vị không ghi rõ đâu. Nhưng mà bây giờ nó rất là rõ rệt gì phải không? Bây giờ cái kiến thức của quý vị rất là rõ gì, chỉ là chỉ mà quán là quán gì, chỉ tức là dừng lại, quán tức là meditation, chỉ tức là dừng lại thôi, tức là samadhi. Bây giờ chẳng hạn như quý vị nghe nói người ta ngồi thiền nhỉ, tôi đi ngồi thiền nghe nó oai quá, thấy giống như thiền sư kia ngồi, nhưng mà đâu phải, bởi vì mình ngồi bây giờ ngồi biết làm gì, thì đầu tiên vô hầu hết là ngồi chỉ, tức là dừng lại, dừng cái niệm lại thôi, dừng cái niệm bằng cách chi, bằng cách dừng cái tâm mình lại gì phải không? Thì cái tâm mình nó cứ lăng xăng, nó chạy chỗ này chỗ kia, dừng nó lại. Thì trong đại thừa mình là, nó có năm phương pháp để mà làm cái đó, gọi là gì? Ngũ đình tâm quán, quý vị nhớ không? Tức là ngũ là năm cái phép quán để dừng cái tâm mình lại, đình cái tâm mình lại, năm cái phép quán để mà dừng cái tâm mình lại. Thứ nhất là quán sở tức, thứ hai là quán bất tịnh, thứ ba là quán từ bi, thứ tư là quán nhân duyên, và thứ năm là quán giới phân biệt. Quán sổ tức là thường thường quý vị thấy thường thường sổ tức là đếm số, tức là cái số, tức là cái hơi thở, tức là đếm số ra thôi. Thở vô đếm 1, hít vô đếm 2 chẳng hạn, ví dụ vậy. chứ không phải là ai cũng vậy. Có ông thì nói thở vô đếm 1, 2, 3 hít ra đếm 3, 4, 5. Có ông thì nói hít vô một cái đếm 5 mô a, thở ra Di Đà Phật. À thì, nghĩa là cứ cố mà đếm thôi. Nhưng mà đúng ra phương tác pháp của nó ngày xưa đó, của trong kinh của Đức Phật dạy đó, tức là đếm số thôi, tức là sổ tức quán. Sổ tức quán tức đếm số thôi, tức là hít vô thở ra đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4, hoặc là đếm 1, đếm 2, rồi đếm 2, đếm 1 trở lại, cứ vậy thôi. Thì đó là phương pháp để mà chỉ tức là dừng tâm lại. Thì chỉ và quán nó đều có thể mà giúp quý vị thành Phật được. Quý vị nhớ đi, là pháp tu đúng phép của Đức Phật. Thì ở trong trong cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nhớ là Đức Phật dạy ông A Nan đó. Rồi ông A Nan tới một hồi ông Bí Lù, ông nói bây giờ khó quá, tôi không biết tu làm sao. Đức Phật nói trời ơi, bây giờ xong, lánh tiếng chuông cho ông chạy đi, ông kiếm 7 chỗ hết, ông rốt cục cái tiếng nghe ông không thấy, mà ông nghe chỗ nào được không? Ông nghe cái này cái loa sân hậu sân này, cái này cái gì vậy thôi, chứ ông không nhất định ông không nghe được cái tiếng nghe của người ta, là tiếng nghe ở trong cái lỗ tai của ông mà ông không nghe không thấy. Ông cứ nhất định ông tìm cái nghe ở cái loa này nó siêu này, cái loa này nó bay gì nó nhiều này, cái loa gì vậy thôi. Thành ra ông cứ lo cái tu cảnh mà ông không tu tâm. Tôi cũng Phật không thấy, ông cũng thấy chán rồi phải không? Ông mới nói thôi bây giờ vậy, 25 ông Bồ Tát này tới chỉ cho ông A Nan này cách nào để cho mấy ông tu mà thành chính quả được đây, thành Bồ Tát này được vậy. Thì mỗi người tu một cách gì phải không? Thì quý vị nhớ có cả Bồ Tát Quán Thế Âm tới tu pháp môn gì quý vị? Pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm là pháp môn gì? Đúng, nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông tức là cái viên thông qua cái lỗ tai của mình. Cái nhĩ căn là cái lỗ, cái căn nghe của mình, cái tính nghe của mình. Nó viên thông qua đường sao. Thì nói gì, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, bao nhiêu ông Bồ Tát, 25 vị, cả Đại Thế Chí, cả gì đủ hết, lại nói, mà rốt cục cũng chỉ là có 3 pháp thôi. Là Tam A Đề, Tam A Bát Đề Thiền Na. À, Samadhi, Vipassana, and Dhyana, 3 thứ thôi. Tức là chỉ, quán và định. Nếu mà mình dịch sang bây giờ, tức là chỉ có 3 phương pháp đó, chỉ, quán và định. Nếu mà mình tu được 3 pháp phương pháp đó, không cần phải cái nào phải tu hết cả 3, chỉ cần tu một cái thôi cũng được, mà hoặc là tu cái này trước rồi tu cái kia sau cũng được, hoặc là tu cả 3 cái càng tốt. Quý vị nhớ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm phải không? Thì mai mốt để mình học đi, mình sẽ thấy ở trong đó Đức Phật giảng rõ rệt. Thì ở đây mới nói do chỉ quán mà sanh ra. Chỉ và quán tức là 2 phương pháp, còn quán tức là meditation. Chỉ tức là dừng lại, tức là cái gì lú lên là cập, cứ lú lên là cập. Thành ra mình nói, mình mới nói cái quán sổ tức phải không? Quán sổ tức là bây giờ mình cứ ngồi mình đếm số thôi, đếm hơi thở đi ra đi vô thì mình đâu có nghĩ tới chuyện khác. Thì tức là mình dừng cái tâm mình lại chỗ đó thôi. Ví dụ còn quán bất tịnh nhà, tức là mình thấy quán này, bây giờ mình nhìn mình quán thấy một cái thây của mình nhà, bây giờ bắt đầu nó chết này, bắt đầu nó chết thì nó lòi ra từ lúc đầu, bắt đầu nó chết xong rồi nó xanh lè ra cái mặt mũi nó ra, rồi cái tay chân nó cứng đơ đơ lại, rồi bắt đầu nó hơi thở nó thúi, rồi cái bụng nó sình trướng ra đó, rồi cứ từ mình nghĩ tới lúc mà nó dòi bọ nó đi ra, rồi tới lúc mà xương trắng còn là cái gì, tới mình đi hốt mộ mình thấy cái gì. Thì quý vị thấy rõ đó, tức là tới lúc đó gọi là quán bất tịnh. Quán bất tịnh tức là quán cái gì không có trong sạch, dầu giấy. Tức là cái thân này của mình nó là cái ổ hôi thối này, nó không có gì mà đáng quý, đáng trọng ấy, mà mình phải tô son chét phấn buồn chì. Rồi quán nhân duyên chẳng hạn, thì quý vị biết rồi, 12 phần trợ đạo. Tức là không có cái này thì không có cái kia, mà có cái này thì mới có cái kia. Tức là hoặc là mình quán xuôi hoặc là mình quán ngược. Thì vì có cái này nhưng có cái kia, vì tôi thương cái cô này quá, tôi chạy theo cô này, thành ra tôi mới lấy nhầm cô này, tôi lấy nhầm cô này về tôi làm cho cô có chữa, rồi cô có chữa rồi cô đẻ cô đẻ rồi nhiều khi sinh đôi sinh ba gì nữa, nói rồi về e cổ ra mình đi làm không nổi nữa, rồi quánh nhau bắt đầu chửi nhau cãi lộn, rồi ở không nổi phải về nhà ông bà già ở, ví dụ vậy. Thì chuyện nó kéo tới nhân duyên, nó kéo tới như vậy. Mình ngồi mình quán đây mình thấy nhiều cái nó mắc cười hoặc nó khổ sở như. Nhưng mà mình phải quán cho nó thấy rõ như vậy. Quán nhân duyên, rồi quán từ bi. Quán từ bi thì dễ nhất. Quán từ bi tức là mình trải tâm thương của mình ra, compassion. Tức là mình coi tất cả mọi người như mình vậy. Quý vị thấy cái đó khó dữ lắm. Mình bao giờ mình cũng coi mình hơn người ta. Không thể nào mình bằng người ta được. Đứa nào nó giỏi nhìn cách mấy nữa, nó cũng phải có một cái lỗi gì đó là nó thua mình. Đúng không? Không tin bây giờ tôi ra tôi khen thử một người coi. là quý vị thế nào cũng bắt đầu chề nhúng mình, nói ôi mụ đó mà làm gì giỏi, ông này cũng lên trên này ông tụng kinh vậy giỏi, tụng gì không thuộc lòng không thuộc kinh rồi, mà mình chưa từng bao giờ mình lên tụng kinh hết, mà mình cứ ngồi dưới mình xì cái ông này, tại sao mà ông tụng nhờ sai rồi, tại sao mà ông ấy tụng chậm, sao ông tụng gì, mà trong khi mình thì mình không biết tụng. Quý vị thấy điểm đó cũng như kỳ rồi tôi tụng, tôi thấy có một cái bà ở dưới ngồi, bà ngồi bà ngồi chưa bao giờ bà chủ lễ hết, mà bà ngồi bà xì bà cầm cuốn kinh bà đưa quật xuống cái bốt bên giật giật đúng không, phải bà mà là chủ chùa thôi chết rồi, chắc là đuổi ông chủ lễ đi chỗ khác. Quý vị thấy chuyện thành ra, quý vị thấy cái chỉ quán của nó, quán bây giờ mình qua cái chỉ, còn cái quán giới phân biệt khác thì nó cao, nó khó chữa. Quán giới phân biệt nó thì thường nó mình cái chữ đó nó kỳ cục, nó là cái oxymoron hồi trước tôi có nói rồi phải không, giới phân biệt, giới tức là chia ra, phân biệt nó thì tức là chia ra rồi, đã giới rồi còn phân biệt nữa, tức là làm sao, tức là mình quán là không có cái giới phân biệt, không có cái sự phân biệt nào giữa tất cả những người với nhau hết, tất cả mọi người đều dính mắc vào nhau, tất cả mọi sự việc đều dính mắc vào nhau, tất cả mọi pháp đều dính mắc vào nhau hết, thì mới gọi là quán giới phân biệt. Giới phân biệt tức là quán cao, thành ra cái chỉ và cái quán những cái đó nó giúp cho mình dừng cái tâm mình lại thôi, còn cái quán đó tức là mình active, tức là lúc mà mình ngồi thiền đó, mà mình bắt đầu mình để cho cái tâm mình làm việc đó, thì là lúc đó là quán, là meditation là khác, tức là mình bắt đầu mình suy nghĩ về một vấn đề gì, giải quyết cái vấn đề đó, hoặc là mình suy nghĩ tới và đào sâu thêm vào cái đó thì gọi là quán. Quý vị thấy hai cái nó khác hẳn nhau phải không? Một cái chỉ tức là mình thụ động, tức là mình ngồi đó, mình nói mình thụ động thật ra nó hoạt động thiệt, tức là cái gì mà nó lú lên là chặt, lú lên là chặt, không có đi theo nó, chịu khó mà dừng hết tất cả mọi sự lại. Còn trong khi cái quán đó tức là tự động mình phải cố gắng mình làm thêm ra nữa, tức là mình không có bỏ, mà mình trở lại mình, lúc đó là cái tâm trí của mình phải hoạt động thì mình mới quán được những chuyện đó. Ví dụ bây giờ mình quán một cái vật gì đó, mình quán về một cái vấn đề gì, mà cái quán này nhất là trong mật tông nó là rất là làm việc rất là sâu xa. Thì các quý vị mà thấy ở bên mật tông họ quán những cái mặt đà la, những cái mặt đà la tức là họ phải ngồi họ quán, mà lúc mà quán đó thì lúc đó họ, quý vị thấy cái mặt họ như mình nhắc như là gì, như con khỉ nhắc nó khó chịu lắm. Nói sao mà trời ơi, nói trời ơi, ngồi thiền một kỳ cục mà. Ngồi thiền mà người ta phải làm bộ thở ra mình lặng lẽ gì nữa, hít vô miệng mỉm cười gì chứ phải không, để cho nó đúng sách vở của thầy ấy. Không thôi, nói sao kỳ cục. Thì đúng ra là cái chuyện nó không phải thực tế. Thực tế của nó là khi mà quán là mình phải làm việc cái trí óc, chứ không thể là mình ngồi mà nói khơi khơi à, thở ra miệng mỉm cười, nó cái đó là dumb, là stupid. Xin lỗi quý vị, cái đó là cái thằng mà nó không biết suy nghĩ gì hết trơn thì nó mới nói vậy, chứ cái người mà đã biết suy nghĩ thì không thể nào nói như vậy được. Từ lúc mình suy nghĩ mà mình hoạt động thì mình phải có cái sự đó, thì do chỉ quán xanh là như vậy ở trên này đây. Chứ quý vị thấy không nói tất cả, do chỉ quán bất định nữa, định là dhyana. Thành ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật chỉ rõ ràng cho, tức là mấy ông Bồ Tát nó chỉ rõ ràng cho ngài Anan như vậy, tức là chỉ có ba pháp thôi, chỉ quán và định. Tu không có cái gì khác ra ngoài cái đó trơn. Chứ quý vị đừng nói niệm Phật nữa thì cũng là chỉ. Là gì quý vị? Niệm Phật là gì? Chỉ. Quý vị chỉ là thôi, đừng có nghĩ chuyện gì khác. Niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay Nam Mô Di Đà Chúa, Nam Mô Di Đà xin lỗi, Nam Mô gì đấy thì quý vị làm cái việc Nam Mô đi. Nhưng mà mục đích của nó là để nó dừng cái tâm mình lại thôi. Mình niệm Phật là mình như vậy, đâu phải là pháp môn gì khác đâu. Nhưng mà mình làm ra cho nó thành tịnh độ, cho nó thành hào quang chớp chớp, đưa ra rồi kia, rồi bắt phải ngồi dưới đó, rồi để trên cái khung, rồi trên cái trần nhà thì có ánh sáng chớp chớp đủ thứ hết. Quý vị thấy những cái chỗ họ làm không? Rồi phải mặc đồ quần áo như thế nào, mấy ngày, mấy đêm gì đó. Họ làm thêm cái đó để mà họ kích thích quý vị thôi. Chứ sự thật của nó cũng chỉ là căn bản là như vậy thôi. Mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa rồi, chỉ có ba pháp để tu thôi, là chỉ quán và định. Bây giờ quý vị tu tịnh độ, hoặc là quý vị nói là tu niệm Phật, thì tức là mục đích của quý vị gì? Chỉ là chỉ thôi gì đâu. Niệm Phật tức là quý vị để dừng cái tâm quý vị lại. Bây giờ thay vì quý vị nói Nam Mô Di Đà Phật, bây giờ quý vị nói Án Ma Ni Bát Di Hồng thì nó cũng vậy, nó cũng giống nhau như vậy thôi. Quý vị dừng cái tâm quý vị lại, đừng có nghĩ chuyện khác nữa, có thế thôi. Rồi lúc đó quý vị nói là bây giờ Phật A Di Đà xuống trước, hoặc là ông Thiên Lôi Bà La Sát xuống nước thì quyền của quý vị, không ai dám cãi với quý vị hết. Bởi vì nó thật tình là tới lúc quý vị chết rồi quý vị sẽ thấy, chứ bây giờ nói chi mất công, cãi cũng không. Rồi do thập lực tứ vô sủ ý, thập bát bất cộng, tức là những cái này là pháp của Phật. Thập bát bất cộng sanh, tức là nếu mà tất cả những cái này mà mình có được, mình sanh, sanh từ cái này sanh ra thì tức là mình thành Phật rồi. Do đoạn tất cả pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh, à, tức là không có làm cái gì, điều gì ác, làm tất cả những việc lành. Do chân thật sanh, do không buông lung sanh, không buông lung tức là không có giải đãi, không có làm biếng. Thì thấy ôi bữa này chán quá, bữa này trời mai mốt mai còn trả thuế phải không? À, ông làm xong thuế chưa ông? Ông làm xong thuế chưa? Ông chưa làm xong rồi thôi, vậy thôi tôi ở nhà với ông chứ đi chùa gì? Ở nhà làm gì? Ông làm cái bộ bà làm xong mà nhất định cũng phải kiếm chuyện là mở nhà. Thành ra quý vị thấy cái là do không buông lung sanh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân Như Lai này. Các nhân giả muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm làm Phật. Tôi muốn tu thành Phật, giống như quý vị bây giờ, quý vị nói bây giờ tôi niệm Phật mà không niệm Phật để thành Phật. Tôi muốn làm Phật nhưng mà không dám nói như vậy, chỉ nói thôi để tôi sanh về tịnh độ thôi, sanh về tịnh độ tôi lên được tôi níu trên Phật thôi. Cái sự thật là quý vị muốn thành Phật vì, bởi vì quý vị nếu mà đúng sao, quý vị tu đúng phép, đúng cách chỉ đàng hoàng ấy, thì quý vị thành Phật. Nhưng mà tại vì mình tu không đúng cách, trong lúc tu ấy, mình vẫn còn cầu, quý vị thấy không? Mình vẫn còn cầu mong để mình thành cái này thành cái kia, thành ra mình sai. Chứ nếu mà mình đã biết cái này nó chỉ là pháp chỉ thôi, mình dừng tâm lại. Khi mình dừng tâm lại thì cũng giống như cái ly nước, giờ mình cứ để nó lắng xuống thì nó trong, chứ không cần phải kêu về lúc đó phải kêu ai làm cái gì hay bỏ thuốc nào vào nó trong được, không cần. Tự mình lắng nó xuống thì nó trong, tự mình đừng có nhúc nhích nữa thì nó trong cái gì. Này các nhân giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh chúng sanh thì phải phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy trình giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Tức là ông Duy Ma Cật bây giờ ông phát tâm làm bệnh, làm bệnh thì những người lối xóm, những người gần nhà ông quen, quen thân rồi lại gặp ông nói trời sao ông bệnh sao đó, tội nghiệp ông đó, thì ông mới nói cái chuyện đó. Rồi bây giờ tới với các phòng đệ tử. Phòng đệ tử tức là phòng thứ ba, phòng đệ tử Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất quý vị biết rồi phải không? Xá Lợi Phất thì mình đã nói rồi, tức là mình nói đúng ra phải gọi là Xá Lợi Phất, là Sariputra, tức là con bà Xá Lợi, đúng không? Xá Lợi Phất là như vậy. Lúc bấy giờ trường giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng, nay ta bệnh nằm ở giường, thấy tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đói lòng thương xót. Phật đã biết ý ông liền bảo Xá Lợi Phất rằng, à cái này hay quý vị thấy không? Tức là ông chỉ khởi tâm niệm vậy thôi mà Đức Phật hiểu ý liền, biết liền. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta nói bây giờ quý vị lạy Phật, quý vị nói gì đâu, không cần phải quý vị phải nói ra miệng, Phật cũng biết trong bụng quý vị đâu. Cái bụng của mình nghĩ sao ấy, thì Phật biết rồi, chứ đừng có phải nói làm chi nữa mất công. Phật đã biết ý ông liền bảo Xá Lợi Phất rằng, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Tại sao mấy người kia lối xóm người kia đồ hàng xóm thì người ta tới người ta thăm bệnh không được, mà ông là ông Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất mà sao bây giờ ông lại không chịu thăm bệnh ông? Vì sao? Nhớ lại trước kia con từng ở trong rừng ngồi yên lặng, tức là tọa thiền dưới gốc cây. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng, thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng, và chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng, không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng, không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng, tâm không trụ cũng không ở trong ngoài mới là ngồi yên lặng. Khó hiểu không quý vị thấy không? Ví dụ như tâm không trụ cũng không ở ngoài, tức là tâm không dính mắc ở trong chỗ nào hết mà cũng không ở trong ngoài thì mới là ngồi yên lặng. Bởi vì đúng ra thì cái tâm mà không dính mắc gì hết trơn nữa thì mới là ngồi yên lặng. Tức là lúc mà mình làm cái gì nữa, người ta thấy cái thân mình đi làm việc nữa, nhưng mà người ta vẫn thấy mình yên lặng. Chứ tức là không phải là mình, cái tâm mình phải nói với người ta là ôi tâm tôi yên lặng như vậy, tôi phải ngồi ở dưới gốc cây bồ đề, tôi phải ngồi bắt chéo chân như vậy thì mới gọi là ngồi thiền, hoặc là tôi phải đi tới chùa đó, là chùa đó có cái lớp thiền hoặc là có cái khóa thiền nữa, cái ông thầy nào đó tu viện các đoàn các đỏ gì đó, rồi ngồi đó ngồi từ sáng tới tối, ngồi 7 ngày 8 ngày gì đó, hoặc ông thiền sư nào ở bên Ấn Độ đó, hôm qua tôi phải ngồi theo như vậy thì mới là gọi là thiền, chứ ở nhà không phải gọi là thiền. Thì cái đó là mình quá sai, phải không quý vị? Thấy không? Thì ông Duy Ma Cật ông nói thẳng ở đây này, không phải là tại vì ông ngồi đó, ông ngồi yên lặng như vậy, tức là ngồi sững bất động như vậy, tức là gọi là ngồi thiền đâu. Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Dễ hiểu không? Quý vị thấy không? Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Dễ ỏi gì? Giống như bây giờ quý vị ngồi thiền thì đâu không? Đi đứng nằm ngồi cũng là thiền. Quý vị nghe các thiền sư mà nói như vậy, mà nói tại sao mà mấy ông khùng khùng, đâu mấy không đâu, đâu có khùng quý vị. Các ông giỏi lắm mà. Nhưng mà các ông nói thiền định đâu phải là các ông tới đây các ông ngồi vô này rồi các ông cứ ngồi tranh nhau mà ngồi cho nó lâu rồi gọi đòi nhập thất rồi gì nữa rồi cho ngồi cho nó lâu à. Không cần mấy cái chuyện đó. Các ông vẫn đi làm ngoài, các ông đi quét sân, các ông đi nấu cơm bữa củi đặt bếp. Nhưng mà cứ đi làm bữa củi rồi nấu ăn, không có chửi nhau, không có giành nhau, mà không có chê người này chê người kia. Mình làm công chuyện là vì mình làm thế thôi. Mình không làm thì cũng có người khác làm. Mình nghĩ vậy đi thì nó xong. Tức là không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, tức là làm các việc phàm phu mà vẫn ở trong cái đạo pháp thì mới gọi là ngồi thiền, mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng. Tức là đối với các kiến chấp không động, tức là đối với các kiến chấp này mình không có khởi cái tâm của mình ra nói cái kiến chấp này sai, kiến chấp này đúng. Ôi ông tu giờ này mà ngồi nó còn niệm Phật à, giờ này mà còn bị đặt ngồi người thiền xịt cái khói rồi, bây giờ là thờ mặt pháp chỉ phải ngồi niệm Phật thôi, không có niệm Phật là không thành cái gì hết. Họ cũng biết ông thầy nào nói thì nói như vậy. Hỏi tức là đạo thầy đâu phải đạo Phật phải không? Nhưng mà cũng nói, mình nói chỉ trích thôi, tức là nó khởi cái tâm của mình ra. Quý vị thấy không? Đối với cái kiến chấp không độc mà tu 37 phẩm trợ đạo, không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Tức là mình vào niết bàn mà mình vẫn không đoạn cái phiền não, tức là mình vẫn lo những chuyện ở ngoài đời. Ví dụ nói đúng ra thì hôm nay là mình phải nộp thuế phải không? Mà tại vì nó nhằm ngày chủ nhật thì thôi nó rời qua cho thứ hai. À, tức là thứ hai 15 thì mình mới là hết ngày thuế. Thì mình cứ việc lo cái giấy tờ nộp thuế của mình đi. Tức là mình lo cái phiền não, lo giải quyết cái phiền não của mình đó mà vào niết bàn, tức là nhưng mà mình không có khởi những cái niệm gì hết nữa. Ngồi mình nói trời ơi sao cái thằng ma này làm nhiều thu thức thuế quá. Sao sao mình hồi nào giờ bà cứ bắt tôi làm cái này làm kia, làm tôi làm thuế không kịp. Tại sao hồi nào giờ bà không lo đi mà lấy ôm ba cái tờ giấy này đi thuê nộp thuế cho tôi đi cho rồi. Giờ bắt cho tôi phải như tôi làm hết. À thì tới lúc đó là không phải nữa. Mà thành ra mình làm cái lo cái chuyện phiền não nhưng mà tâm vẫn vọng toàn là như vậy, mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả vậy. Thành ra tức là mình làm tất cả mọi sự ở đời nhưng mà vẫn gọi là vẫn làm tất cả mọi sự ở đời nhưng mà không có độc, thì lúc đó mới gọi là ngồi yên, tức là ngồi thiền. Chứ phải ngồi thiền tức là vô hôm này ngồi cái nói thôi ông tắt đèn đi ông làm gì đi rồi bắt đầu ngồi lim dim nhắm mắt này. nhắm mắt không biết làm gì nữa. Nhiều khi mấy bà thôi thò tay làm nổi thò tay bắt đầu lấy sâu chuỗi lần quý vị không lẽ mình mắc cười, nhưng mà sự thật nó là như vậy quý vị. Nói thật ngồi yên không được, bảo mấy bà ngồi yên, mấy bà ngồi yên không nổi, thành ra phải làm một cái gì đó thì thôi. Niệm Phật lần chuỗi rồi cũng được đi, mà cũng may phước là sâu chuỗi Phật 108 chứ thôi lấy sâu chuỗi bên cô cho bà lần thì thôi mình cũng chịu luôn. Nhưng mà ăn thua gì đâu trời, phải không? Ngồi không yên nổi à, thành ra ngồi yên là tự cái tâm mình phải ngồi yên, chứ đâu phải là tại vì cái hình thức ở ngoài bắt mình ngồi yên đâu à. Bạch Thế Tôn lúc ấy có nghe nói như lời đó rồi im lặng không trả lời đọc, nhưng có không dám đến thăm bệnh ống. Đồng Xá Lợi Phất thì ông thật thà ông nói con đi con ngồi thiền, lúc đó còn vào trong rừng con ngồi thiền dưới gốc cây thôi. Rồi ông Duy Ma Cật tới ông lại nhảy ông nói đủ thứ hết. Ông nói là ông không phải ngồi thiền như vậy, ngồi như vậy, ngồi yên lặng như vậy, ngồi sững như vậy mới là ngồi yên ngồi thiền đâu, nhưng mà ông phải đi là lo những chuyện thế gian mà không có dính mắc với chuyện thế gian ấy, thì mới là ngồi thiền, chứ không phải là ông cứ ngồi cục như là gà chết như là cục gạch như vậy ông thành Phật được. Thế nên bây giờ con biết trả lời không sao hết. Thì Phật dạy con là phải ngồi thiền, thì con biết ngồi thiền rồi thôi. Bây giờ không, con biết trả lời không sao thì cho thôi. Bây giờ lúc con nghe những lời đó im lặng không trả lời đọc, nhưng con không dám đến thăm bệnh ông. Bởi vì con lỡ mà con tới thăm bệnh ông ấy, thì ông làm bộ ông bệnh nhờ nữa, ông quay giấy con là con trả lời không được nữa. Rồi bây giờ tới ngày Mục Kiền Liên, Phật bảo đại Mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con đi, con vào trong thành Tỳ Gia Ly, ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: này ngài đại Mục Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải như ngài nói đó, và chăng nói pháp phải đúng như pháp, tức là xứng tánh mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. À, pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu, tức là lìa những sự dơ giấy của chúng sinh. Cái sự này thì quý vị thấy rõ, bây giờ mình nhìn ở ngoài ra thì mình thấy rõ rệt là hầu hết các thầy mà nói pháp này là các thầy dựa vào cái điểm này mà nói, mà tức là các thầy không biết cái điểm này được, phải không? Tức là nói cái lỗi của mình ra, hoặc nói cái lỗi của người ra để mà sửa, vì các ông nghĩ là như vậy là đúng gì, phải không? Bây giờ Phật tử họ làm cái này sai này, không được đâu, làm cái này không sai, không được. À, quý vị bạch Phật, bạch Phật thì phải đứng chứ không được quỳ. À, cái đó tại hồi nào giờ thầy trong chùa thầy nghĩ thấy như vậy rồi, thầy cho bây giờ thầy phải nói như vậy thôi. Mà cái đó chuyện nó có quan trọng không quý vị? Hỏi thật sự quý vị, cái đó nó có giúp quý vị thành Phật không? Thành ra tại sao ông Mục Kiền Liên ở đấy ông dính cửa, ông là như vậy, không phải là ông muốn sai, ông làm cũng giống như các ông thầy khác thôi, nhưng mà các ông thầy khác cũng như vậy. Tức là lúc ấy ngài nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải như ngài nói đó, nói pháp phải đúng như pháp mà nói, tức là phải nói theo lời Phật dạy. Pháp là pháp của Phật, Đức Phật dạy như vậy thì bây giờ ông mượn lời Phật để mà ông nói thế thôi, chứ ông không nói cái pháp của ông ra. Thành ra quý vị mới thấy nó có những cái đạo quái đản bí mật, phải không? Ví dụ như có cái bà gì đó vô thường sư gì đó, mà bà nói pháp một lần nguyên cái vận động trường, quý vị thấy không? Không có một ông thầy nào mà có thể mà kêu chúng sanh tới mà ngồi nghe một vận động trường như vậy, 50 mấy ngàn người ngồi mà nghe không? Nghe bà thì cúng dường biết bao nhiêu tiền, bạc triệu á quý vị, mà bà nói cái gì đâu, toàn là lâu và yêu thương với cái gì không ạ? Sự thật là vậy. Tôi ngồi tôi chịu khó tôi nghe lắm, tôi nghe rồi tôi cũng pass qua cho nó lẻ lẻ chút xíu, nhưng mà nó cũng vậy thôi, chả có gì khác hết. Nhưng mà tại sao tôi nghe dữ vậy, quý vị thấy không? Thì người ta làm vậy, nó là cái show, nó là cái show ở ngoài thôi, hấp dẫn vậy thôi. Thành ra bây giờ nhiều ông thầy ông cũng đập phải đũa, mà đập phải đũa cũng là nói lịch sự chứ, thường người ta kêu mình phải đập phải cái gì khác thì cũng bị đặt lên, rồi cũng tổ chức ra văn nghệ văn gừng văn gì đó, rồi cứ mướn cứ ca sĩ này lại. Cuối cùng tới về sau Phật tử hỏi: chợt lễ này chùa mời ca sĩ nào vậy? Làm có ông thầy ông lại nghe nói, trời tôi nghe tôi nói mà tôi đỏ mặt hết trơn. Lễ thì hỏi kỳ này mời ông thầy nào về không? Mời ca sĩ nào về? Quá ơi tuyệt tình, thấy chán quá phải không, muốn bỏ đi chùa khác. Quý vị thấy, mà sự thật nó là như vậy thôi. Nhưng tại sao như vậy? Tại mình khó làm không đúng kiểu Phật nói. Khi Phật nói ấy, tức là ở đây ngài nói rõ phải đúng như pháp, xứng tánh mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu, tức là pháp Phật không nói, không có nói như với ông Malunka, là nói ông Malunka là ông phải vào đây tôi, ông phải, ông đi theo tôi thì tôi sẽ bỏ ông cái này cái gì. Không, Đức Phật không có dạy cái đó. Quý vị nhớ hồi trước mình học ở trong Vũ trụ Phật giáo rồi, phải không? Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là Đức Phật không có nói chuyện cá nhân, không có tính cái lỗi của cá nhân. Cái lỗi ông làm sai, ông làm sai là vì ông làm sai pháp, chứ không phải là vì sai cái lỗi của ông. Chứ cái lỗi của ông không xứng đáng một cái gì để mà người ta chú ý tới hết. Quý vị phải nhớ điều đó, phải không? Vì cái đó nó là cái tự ngã của mình nó lôi ra thôi. Cái tự ngã của mình thì mình sửa được, nó không có quan trọng gì hết. Miễn ăn thua là mình phải thấy cái đó nó là cái tự ngã của mình nó sai rồi, mình sửa nó đi, xong. Hết. Nhưng mà trong này thì nói rõ, nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải ngài nói, mà nói cho chúng sanh lìa, chúng sanh cấu là như vậy. Thành ra quý vị thấy, tôi nói thật quý vị, tại sao mà họ lại đây, các thầy lại đây mà các thầy thích cái chùa Hải Đức vậy? Vì chùa Hải Đức, tôi nói thật tình quý vị, chùa Hải Đức là chùa duy nhất trên thế giới mà đàn ông nhiều hơn đàn bà. Quý vị thấy thật không? Kỳ rồi mà ông thầy Bảo Lạc mà ông nói một câu mà bây giờ về mấy ông chuyển bên Úc mà đúng động hết trơn. Tôi nói thật quý vị, một cái chùa người ta đi 5 người đàn ông, 30 mấy mụ đàn bà, cái đó là bình thường. Chứ còn thường thường là ít hơn, nhiều khi là toàn là đàn bà không. Mà quý vị biết đâu phải mới bây giờ, ngày xưa ông thầy Thiện Huệ ông đã nói trong đó, trời ơi sao mà bây giờ toàn là Uber gì không. Nghe em nói mà thảm não. Không lẽ bây giờ mình nói với thầy, thầy cái đó thầy phải về thầy tự suy xét thì thầy nói làm sao mà cho đàn ông người ta nghe được chứ. Chứ bây giờ tối ngày thầy cứ nói chuyện của đàn bà không, đàn bà thì đàn bà họ lại không nghe là đúng rồi, phải không? Các chị em như thế này, chị em như thế kia. Ngay như bây giờ tôi mới nghe thầy Thông Chiết giảng bên Âu Châu cũng vậy, thì ông cũng nói như vậy. Nhưng mà thì tôi cũng nghĩ thì cũng tại vì nhiều đàn bà quá mà. Thì giờ ông nói cũng như là thôi, bây giờ tôi nói cho đàn bà nghe không, chứ đàn ông đâu nghe đâu, thì tôi chịu, phải không? Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt không, phải nói như vậy. Nói pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh khẩu, tức là mình phải nhìn cái chúng sanh này không phải người này là đàn ông, không phải người này là đàn bà, không phải. Đây tất cả là những chúng sanh. Chúng sanh là cái gì? Là những người chung sống với mình. Không phải là mình nói là chó mèo cái gì. Nhưng mà nhiều khi nói là cha mẹ mình, ông bà mình hồi nào thế rồi vậy, bây giờ đang ngồi đây, mình với họ là một. Mình nói với họ, tức là mình thấy sao thì mình nói như vậy. Cái gì mình thấy không đúng thì mình cũng nói cho họ, họ sẽ sửa mình. Cái chuyện đó là phải. Thành ra quý vị thấy chúng sanh như vậy đó, phải nói pháp cho cư sĩ là như vậy. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử. Pháp không có nhân, lần trước lần sau đều dứt. Quý vị thấy rõ điểm đó, khó khăn lắm à. Pháp không có nhân là bởi vì các người ta nghĩ thường thường là pháp của họ là phải có nhân, nói được cho người này thâm nhập cái điểm này. Bữa nay tôi cần nói là phải đúng theo cái mục đích yêu cầu này, để cho họ về họ biết được cái điểm này điểm kia. Nói như là thấy gian vậy đó thôi, chứ họ không thấy được là cái pháp của Phật là không có gì hết. Pháp của Phật, và thành ra Đức Phật mới nói 49 năm ta không nói một lời như vậy. Pháp lìa các tướng, pháp thường vắng lặng bậc hết các tướng. Pháp lìa các tướng không phải cảnh bị duyên à, pháp lìa các tướng không phải bị cảnh bị duyên. Lìa các tướng ấy, tức là pháp không có cái tướng, không có dính mắc đến các tướng, thành ra mới lìa được cái cảnh mà bị duyên. Bị duyên tức là phan duyên đó quý vị. Quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm hôm trước mình nói rồi phải không? Cái tâm phan duyên là như vậy, vô một cái rồi thôi nó lôi đi cùng ta bà thế giới trơn. Ông A Nan thì ông nghĩ phải chứ gì phải không? Bây giờ vua Ba Tư Nặc ông mới mời mấy ông sư lại ăn dỗ đám ông già của ông, thì mời tất cả lại. Thì bữa hôm trước đó, tức là ông A Nan này ông được thí chủ người ta mời tới tận nhà riêng của họ để mà làm cái đàn, làm cái pháp gì đó không biết. Rồi xong rồi ở, thành ra tới lúc ông về, tới lúc ông về thì mấy ông sư này đi thọ trai hết rồi ở chỗ vua Ba Tư Nặc. Tới giờ ông ăn, bây giờ ông biết làm sao, ông xách cái bình bát ông đi ra, cũng đi theo ngoài, rồi ông đi những thọ trai mình gì không, tức là ông đi ông khất thực một mình. Khất thực một mình thì trời, lúc này nhà về nhầm đâu Ma Đơn Già nó thấy trời sao đây con sư đẹp trai mình mò đi đâu một mình như vậy. Cô kỳ cái là chụp liền à, lôi vào phòng riêng dựa kể ve vuốt khiến ngài A Nan gần phá giới thể. Quý vị nhớ trong kinh phải không? Kinh nói rõ ràng như vậy, đó là như vậy. Thành ra lúc đó thì Đức Phật đang ăn cơm, tức là đang ăn dỗ ở cung vua Ba Tư Nặc, thì Đức Phật mới thấy điểm đó, mới kêu ông Văn Thù Sư Lợi đem cái chú Lăng Nghiêm lại để mà bắt A Nan với lại Ma Đăng Già đi về, nói bây giờ bắt A Nan với Ma Đăng Già đem về chỗ tinh xá tao. Xong rồi ông Đức Phật liền cáo lui, cáo từ ông vua Ba Tư Nặc đang ăn đó. Mình nói thôi vua Ba Tư Nặc, bây giờ tôi có công chuyện này, đệ tử tôi nên giờ nó đang mắc nạn, tôi phải đi về liền bây giờ. Thì ra vua đi về, thì ông vua Ba Tư Nặc cũng thấy đang ăn mà thấy nói đang bị mắc nạn vậy, thì ông nói thôi thì Đức Phật cứ đi về đi, rồi tôi cũng đi theo luôn. Thành ra vua Ba Tư Nặc với lại các quần thần của ông cũng đi theo luôn à. Thành ra lúc mà đi về đó là đông vui lắm, vô trong cái đó xong bắt ông A Nan, thì ông ngày Văn Thù Sư Lợi mới đọc cái chú Lăng Nghiêm rồi. Thành ra lúc bấy giờ Ma Đăng Già mới tỉnh người ra, A Nan tỉnh người ra, bắt ngồi đó xò hết trơn, hai người ngồi được đống. Bây giờ quý vị thấy tất cả các người ở trong chùa đi về, rồi bây giờ là thêm cả mấy ông quan cung phi mỹ nữ vua Ba Tư Nặc tới đem theo đồ ăn, đem theo nữa, đem về tới cung vua đó để mà coi giòm. Thì tức là ông A Nan phải mắc cỡ gì phải không, ngồi đó. Thành ra Đức Phật lúc mới hỏi à, quý vị nhớ cái chuyện đó rồi thôi. thành ra cái cảnh bị duyên là như vậy. Tới lúc Đức Phật hỏi, từ ông A Nan ông mới hỏi Đức Phật, Phật là tại sao mà tôi với ông á như là anh em với nhau cái gì? Ông đi đâu tôi đi theo đó. Sự thật là như vậy, là vì có những cái ông gọi là trưởng lão khác, ví dụ như là ông Mahakajip, ông Phú Lâu Na gì đó, ông là đại đệ tử của Đức Phật mà ông đâu có đi theo ông Phật hoài. Mấy ông giờ này đi đâu mất tiêu rồi, đi theo những cái chỗ nào khác. Còn trong khi ông A Nan ông cứ bám theo Đức Phật hoài, ông giảng cái gì là ông nghe, ông thâu hết, ông nói hết, ông ghi xuống hết. Thì tại sao mà bây giờ Đức Phật thì vô trong vua cung vua, gặp cung phi mỹ nữ bao nhiêu người như vậy mà Đức Phật chẳng có động gì hết. Còn tôi mới ôm cái bình bát này kia, gặp con nhỏ nào trâu đâu nó chụp liền. Tại sao như vậy? À, thì Đức Phật mới nói với ông là tại cái ông của ông là cái tâm ông nó phan duyên. Tức là sao? Tức là ông không nào giờ ông không tu, đụng đâu tu đó. Quý vị nghe người ta nói câu đó rồi, đụng đâu tu đó thôi. Tức là vô chùa cái thì bắt đầu lên sửa cái đèn, sửa cái bàn thờ, sửa cái gì thôi, tụng kinh la cho lớn đủ thứ, ngồi mặc áo tràng cho nó thật đẹp, ngồi kê đủ lễ bộ hết, ghế tòa cụ bồ đoàn, thêm cái miếng gỗ gì đó, đừng mà đừng có để kinh dưới đất cái gì, phải không? Để kinh dưới đất tội lắm đó. Nên phải để như vậy, mà đứng lên cái phải nghiêm trang thanh tịnh, dòm trước không dòm sau. Thì kể cha tụi nó thế nào là mình đứng vậy thôi, mình lệch vật. Xong rồi lúc lại xuống thì đừng có bao giờ trồng cái mông lên, phải để cái mông nó xẹp xuống đàng hoàng hết, đúng không? Vì cái đó tức là họ vậy thôi. Nhưng mà cái đó nó thành Phật không? Tu vậy thành Phật không? Hay là cái đó tu hình thức? Quý vị thấy rõ không? Cái đó tức là họ chỉ chuộng cái hình thức mà họ không nghĩ cái tâm của họ, tâm họ không đổi. Thì ông A Nan như vậy, ông tâm cũng không đổi. Đức Phật đã nói rồi, ông theo tôi biết bao nhiêu năm nhưng mà tâm ông không đổi thì ông không thành gì hết. Trong khi những người kia người ta theo, có người thì mới theo, mới biết cái này thôi, nhưng mà nghe nói cái người ta ngộ, cái ngộ thì tâm ta chuyển, mà tâm ta chuyển thì ta thành. Còn tâm ông không chuyển gì hết, ông cái việc ông sửa theo ở ngoài thôi. Thành ra cái tâm ông phan duyên là như vậy. Cái tâm mình nó tạo ra cái duyên, rồi cái tâm mình nó lại chạy theo cái duyên đó mà nó đi. Quý vị thấy không? Mình nói là nghe nó khó khăn, phải không? Nghe nó khó hiểu. Chứ sự thật là tôi, quý vị nhớ cái ví dụ mà tôi đã lấy cho quý vị biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Nói ba của Nam có 5 người con. Every father has 5 children. Câu đố con như vậy thôi. Rồi tên lồn lét lai láng, mình hỏi đứa thứ năm tên gì, cái không trả lời được. Mà trong khi đó người ta nói rõ rệt là tên Nam, ba của Nam có 5 người con. Bây giờ người ta đọc tên 4 đứa ra thì cái đứa thứ năm là Nam gì mà không nhớ nó? Bởi vì cái tâm của mình lúc ấy bây giờ theo chữ lồ, chữ lết, chữ lai, chữ láng, nó thành ra lếu láo, nó thành ra gì luôn rồi. Tâm nó phan duyên, quý vị. Tâm nó phan duyên. Bây giờ mình nghe nói như vậy, mình nói trời ơi, tại vì tôi ít học, tôi ngồi đó nghe người ta nói gì tôi chạy theo thôi. Chứ mấy người mà quý vị có học nhiều với là mấy ông thầy cao cấp, xin lỗi quý vị, thầy cao cấp còn nặng nề hơn nữa. Để tôi nói quý vị nghe, thì quý vị biết rồi phải không? Mỹ họ giỏi lắm, tôi công nhận. Họ mới có cái câu đố đó nữa. Câu đố là bài thi vào Đại học Harvard, phải không? Quý vị nhớ không? Thi vào Đại học Harvard đó thì thường làm cái bài test hay gì, có mấy chục câu gì đó. Thì mỗi câu phút hồ mà tính như vậy thôi. Harvard là đại học lớn gì phải không? Chắc bây giờ mình thi vào không nổi đâu. Tôi thi vào không nổi đâu. Quý vị thi vào được giỏi thì quý vị giỏi, chứ còn tôi chịu không? Tôi thi vào đâu không nổi. Thì câu đố của người ta vậy. Câu đố dễ lắm quý vị. Tôi nghĩ không cần phải là Đại học Harvard trả lời cũng được. Câu của người ta vậy: 1 bằng 5, 2 bằng 25, 3 bằng 125, 4 bằng 625, 5 bằng đánh dấu hỏi. Quý vị có 60 giây đồng hồ để mình trả lời câu đó. Quý vị trả lời được chưa? Quý vị thấy rõ rệt không? Cái tâm nó phan duyên. Tức là bây giờ quý vị ngồi, thì bây giờ mình bình thường mình ngồi sao? 1 bằng 5, 2 bằng 25, 3 bằng 125. À đúng rồi, tức là 2 bằng 25, 1 bằng 5, tức là cái số này nó nhân thêm 5 lần nữa, đúng không? Tức là 1 là 5, thì 2 thì là 25, rồi 3 là 25 nhân 5 là đúng rồi, 125. À phải không? đúng rồi, bây giờ cái 4 là nhiêu? Đúng rồi, 655, đúng rồi, tức là 125 nhân với 5 thành ra 625, thành ra 5 bằng 3.700, nó đánh vô giảm được chết gốt. Quý vị thấy rõ không? Người ta đi 1 bằng 5 thì bây giờ 5 bằng 1, không đầy 1. Nó chạy đi tìm đâu mấy trăm mấy ngàn gì đâu không? Quý vị thấy rõ không? Đừng có nghĩ là mình giỏi, mình học cao, mình ngồi mình suy nghĩ cho nhiều là mình không bị tâm nó phan duyên, nó móc đi quý vị, nó xỏ đôi mũi, nó kéo đi một cái. Quý vị thấy rõ không? 1 bằng 5, 2 bằng 3, 3 mấy mình không biết, mà 5 bằng đấy câu hỏi. Thì 1 bằng 5 thì 5 bằng 1. Chuyện nó dễ quá mà, tôi nói đâu cần phải học với đại học mới thấy cái đó phải không? Nhưng mà không thấy, cái tâm mình bị nó lôi theo rồi. Tự dưng thấy 5, rồi thấy 2 lại bằng 25, rồi 3 lại bằng 125, tức là nó có cái gì đây? Rồi mình cứ ngồi mình suy nghĩ cái đó là thành ra cái tâm mình nó phan, nó theo đuôi cái duyên của nó. Cái duyên của nó là cái duyên vớ vẩn hiện, mà mình cứ chạy theo nó thôi. Còn trong khi cái mình không thấy, thành ra quý vị thấy rồi, ở đây người ta mới nói vậy. Không phải cảnh bị duyên là như vậy. Pháp không danh tự, dứt được ngôn ngữ. Rõ rệt không? Tức là Pháp không có nói cái này là Phật Pháp, cái này là gì hết. Không có nói cái này, các ông bảo phải tu Phật, phải lệnh Phật. Mà quý vị thấy nói phải lệnh giữa hư không. Mà quý vị thấy rõ nhất là những người mà người ta thọ, người ta theo mật tâm đó, tức là người ta lệnh hết chúng sanh. Như ông không quán mà ông đi chỗ nào vậy quý vị, ông đã nói rồi, tôi đi tới bất cứ chỗ nào tôi đều thắp như hương, tôi lệnh hết. Quỷ thần thì tôi cũng lệnh hết. Mình không biết được họ là như thế nào thì mình lệnh tất cả mọi người. Thành ra Pháp không danh tự, dứt đường ngôn ngữ. Pháp không nói năng, lìa giác quán. Pháp không hình tướng, như hư không. Pháp không hí luật, dốt giáo là không. Pháp không ngã sở, tức là không có mình có ta, lìa ngã sở. Pháp không phân biệt, lìa các thức. Pháp không chỉ so sánh, không có đối đãi. Pháp không thuộc nhân, không nhờ duyên. Pháp đồng pháp tánh, khắp mọi các pháp. Pháp tuy nơi nơi, nơi như không có chỗ tùy. Tuy nơi như không có chỗ tùy. Pháp trụ thật tế, các bên hữu vô thường đoạn, không động được. Pháp không lay động, không nương sáu trần, không tới không lui, không thường không dừng trụ. Pháp thuật không, tùy vô tướng, ứng vô tác. Pháp lìa tốt xấu, pháp không thêm bớt. Những cái đoạn này đúng ra quý vị, nếu mà mình học cho nó kỹ á, thì mình phải lý luận nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình càng vướng vào cái đường lý luận á, thì mình càng không hiểu cái ý của ông Duy Ma Cật. Mà ý của ông Duy Ma Cật chỗ này thấy rõ rệt không? Ông nói pháp cho các bạch y cư sĩ của người ta, thì ông không phải, đừng có trụ cái pháp của ông vào bất cứ cái nào hết. Ông nói cái pháp này là pháp dạy về cái này, ông nói theo như vậy thôi. Thì lúc đó cái kiến thức mà cái người bạch y cư sĩ người ta biết là người ta trồng thêm cái kiến thức thôi, chứ người ta không có thành Phật được, không giác ngộ được thành Phật. Mà khi ông nói pháp cho người ta là người ta phải giác ngộ, đâu cần phải nói nhiều. Quý vị có nghe chuyện mà cái bà nghe cái ông thầy già Khúc Bình Tiếp rồi mới vô tu, quý vị có nghe chuyện đó chưa? Chắc có chứ gì phải không? Xong có được chuyện nó diễu cũng ngộ ngộ. Thì bên Thái Lan thì có ông già đó, hồi nào giờ thì ông cũng là đi làm như mọi người thôi. Tới lúc ông già Khúc Bình Thiếp rồi làm gì không nổi trên, ông mới vô chùa tu. Thì quý vị cũng giống như mình ở đây, nếu mà tôi nói thật với quý vị, tức là già Khúc Bình Thiếp mà vô chùa tu tức là cũng có đại phước. Chứ còn già Khúc Bình Thiếp không chịu vô chùa tu đâu, còn người nhà nói láo nói tục, cái gọi điện thoại kiếm chuyện hết đứa này đứa kia, ai thấy người ta cũng tránh xa hết. Thì là quý vị thấy ông già này ông vô chùa ông tu, nhưng mà ông kẹt. Là vì bây giờ mấy ông kia nhỏ nhỏ ông vô trường tu còn được học cái này học được cái kia, đi lên đi tới còn biết cái này biết nọ. Bây giờ ông đi vô đánh chuông gõ mõ thì chắc chắn là ông không biết rồi. Ông thấy người ta làm sao thì ông nháy ông làm theo thôi, chứ còn bây giờ nói tới cái này nói chuyện kia là ông không có căn bản, chết ông không biết. Nhưng mà ông đi tu thì người ta cũng phải cho ông mặc áo vậy, và cũng phải bắt như theo như thường. Mà bên Thái Lan thì quý vị biết rõ ràng gì phải không? Tức là họ có cái lý, họ cứ phân phối cho các ông thầy tu, các tăng nó đi, chứ không có cái pháp là thỉnh tăng riêng phải không? Thỉnh tăng riêng đó tức là nói thiệt tình là chỉ có Việt Nam mình ưa làm cái trò đó thôi. tức là tới con xin cung thỉnh thầy, con xin thọ trai mời thầy về nhà con mua vé máy bay cho thầy gì, thầy hình lỗ mũi cho thầy chạy về. Chứ thật ra cái đó ở trong pháp Phật là cấm, tuyệt đối cấm cái đó, không được. Tức là ở trong cái chùa đó có bao nhiêu người thì cứ phải theo đúng thứ tự mà đi. Tức là ví dụ như người ta đã thỉnh cái ông sư này, mai mốt người tới cái ông sư kia chưa quay thỉnh, thì bây giờ người nào thỉnh nó thì sẽ phải thỉnh cái ông đó, không cần biết là thích hay không thích gì hết. Quý vị nhớ chuyện pháp thỉnh tăng diêm đó mà, phải không? Thì ngay ở trong cái bộ tất giới của mình là cũng có cái vấn đề đó. Thì cái ông sư này ông già rồi, ông đâu có muốn đi nhà người ta làm chi, phải không? Đi nhà người ta mà thọ trai, người ta thỉnh tới thọ trai, thì thường cái nghi thức của họ là lại ngồi thọ trai, tức là ăn uống, ăn xong cái thì gia chủ mới ngồi quỳ xuống hết đó, rồi xong ông leo lên tòa, cái ông bắt đầu nói pháp, nói cho mấy câu. Mà bây giờ ông kẹt quá, nói xin lỗi quý vị, ông ăn thì ông ăn được, mình lớn tuổi rồi, kinh nghiệm ăn thì cũng có, nhưng mà kinh nghiệm nói thì cũng không có. Ông đâu biết nói cái gì đâu trời, bây giờ kêu ông nói pháp ông không biết nói cái gì hết. Thành ra ông ngại mấy chuyện lắm. Đầu tiên thì ông nghe nói về tới phiên ông mà phải đi, cái đầu ông bắt đầu ông đẩy cho mấy sư kia, mà thôi mấy thầy còn trẻ, thầy này giỏi này, thầy ấy, chứ bữa nay tôi đau lưng quá, tôi đau chân quá, tôi đau gì quá, thôi để tôi đi, thì nhường cho mấy ông kia, mà nhường một lần hai lần thôi, chứ nhường quá cũng được. À, tới bữa hôm đó thì có cái bà đó, bà lại bà xin cung thỉnh tăng thọ trai lại, để cung thỉnh lại nhà thọ, để nhằm đâu tới đúng cái phiên công này. Ông này tới ông lúc cũng đẩy, ông bắt đầu cũng đẩy cái thì là ông chỉ sự ông nói thôi không được, thầy đẩy cho mấy ông kia mấy lần rồi, bây giờ cũng phải đi một lần đi chứ, thế chẳng lẽ hồi nào giờ không có chịu đi lại nhà người ta sao được, thì thầy cũng phải đi cho biết. Thầy đi thì cũng đi, mà thôi thật tình là tâm trí nó ở ảo não, thì mình ăn thì mình ăn được rồi, nhưng mà tới lúc mình nói mình biết nói gì đây, không biết nói gì hết. Ông khổ sở dữ lắm, ông ôm cái bình bát cũng đi theo cái bà kia mà ống rầu tới nhà bà kia, cái bà bày sẵn đồ ăn rồi, cung thỉnh lên thầy ngồi chơi. Thầy vô thì thầy lúc chẹo chạo chẳng cũng móm mém cho nên chẹo chạo nhai ăn cho rồi, chứ thiệt tự tình cũng không thấy ngon gì nữa. Ăn thấy ngon cái thì bắt đầu bà thấy ông ăn, cái bà quỳ xuống dưới trước bà ngồi, bà ngó xuống đất này bà quỳ, thì ông thấy ngay là thôi ông hiểu ý rồi, mà bây giờ ông không biết làm sao, ông mới bỏ cái bình bát xuống thì ông ngồi. Ông nghĩ mà bây giờ trong đầu ông cũng không, mà không có cái gì hết trơn, không biết nói cái gì, không nữa ông than cầu vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Tại hồi nào giờ ông không có, ông dốt quá ông không biết, thì vô minh mà, vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ đó. Chứ phải chi mà hồi đó mà mình chịu khó mình đi chùa thường chút xíu đi, đi học còn biết nghe cái này nói kia, nghe kia về sau còn nói cho người ta được không. Thầy giờ mới nói câu này, vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Nói xong rồi ông cũng biết nói thêm cái gì đó. Thấy bà kia bà cứ ngồi bà gục đầu xuống, ông lén ông đi xuống, thò chân xuống, ông cái bình bát, ông lén ông đi ra khỏi nhà, cũng giọt luôn, ông chạy về chùa, chạy cho lẹ về chùa. Bà kia thì bà cứ nhòm xuống dưới đất, bà ngồi bà nghe cái câu rồi, vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Cái bà suy nghĩ đúng thật, đúng, vì mình vô minh thì mình mới đau khổ, chứ mình mà có trí tuệ thì mình đâu có bị đau khổ như vậy. Đó, thì bà suy nghĩ chặt, cái bà ngó lên, ngó lên thấy ông này cũng biến mất tiêu đâu, nói trời ơi chắc ông này cũng có thần thông, ông thăng thiên rồi, ông đang về rồi, chùa ông rồi. Thế là bà vội vàng, bà xách theo gom theo mớ đồ ăn, bà chạy vô chùa bà gõ cửa, nói xin cho tôi gặp cái ông sư hồi nãy. Cái ông trị sự cũng nghe nói vậy, ông vô gặp sư hồi nãy, nói ông sư hồi nãy đâu, sao có cái bà lại bà kiếm. Ông nghe nó, ông nghe ông biết rồi, ông nói đâu thôi, tôi là nhà bà rồi, tôi nói được thôi, đâu còn gì nữa. Nào, không, bà nhất định bà gọi ông. Ông này không biết làm sao, cuối cùng đi ra thấy, thì cuối cùng gặp bà thì bà cúi xuống bà lạy, bà nói thầy hồi nào giờ con không biết, mà nhờ thầy khai ngộ cho con mới biết được điều này. Thành ra con cúng dường thầy, xin thầy mai mốt con sẽ cúng dường thầy nữa, thầy lại. Thế quý vị thấy rõ không? Tức là nói pháp không phải là nói cái gì cao siêu ấy, mà nói một cái sự thật thôi, trong bụng ông chỉ nghĩ về thôi, mà trong bụng ông nghĩ về thật, đúng không? Thì hồi nào giờ ông vô minh mà, thì giờ ông mới nói vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Thì thì là sự thật, thì người ta nghe sự thật thì người ta thông cảm cái sự thật đó, thế thôi, chứ nó không có khó gì. Thành ra ở đây quý vị thấy nói pháp như vậy, không ngã sở lìa ngã sở pháp, không phân biệt lìa các thức pháp, không chi so sánh, không có đối đãi pháp, không thủ nhân, không nhờ duyên pháp, đồng pháp tánh khắp của các pháp, pháp tuy nơi như không có chỗ tùy, pháp trụ thật tế, pháp không có cao thấp, pháp thường trụ không độc, pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài đại mục Việt Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Tức là nếu mà nói như vậy thì không đâu còn pháp gì để mà đi nói pháp cho bạch cư vi sĩ ta nữa. Và chăng người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được. Ví như nhà Huyễn Nguyễn Phật nói pháp cho người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm như thế mà nói pháp, phải biết căn cơ của chúng sinh có lợi độ, khéo nơi chi kiến không bị ngăn ngại, lấy tâm đợi đại bi người khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chớ để vui tâm bảo dứt mất, như vậy mới nên nói pháp. Tức là theo ý của ông Dương Ma Cật thì ông nói pháp là như vậy, tức là phải nói pháp mà không có làm cho chúng sinh bị dao động. Bởi vì thường thường là mình thấy Phật tử mà người ta ngủ gục nhiều quá, mà người ta ngồi nó ngáp là phải kiếm câu chuyện gì nó nói để cho người ta thức dậy đi, phải không? Thì cái đó nó không phải là nói pháp, cái đó là mình nói chơi, nói chuyện cho người ta vui thôi. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 800 cư sĩ phát tâm vô sự chính đẳng chính giác, con không được biện tài như thế nên không dám lệnh đến thăm bình ống. Thôi thì tới mình học tiếp trang 37 là hết giờ, chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.